ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến.
Bài 16 là giới thiệu khái quát về thái độ tâm lý thiện. Về bản chữ Hán và dịch nghĩa đó, thì nó gồm có bài kệ thứ 11: thiện vị tính tầm quý, vô tham đẳng tâm căn, cần an bất phóng dật, hành xả cập bất hại. Tạm dịch là: tâm lý thiện gồm không phóng túng, cùng đức tin hổ thẹn lương tâm, không si không giận không tham, tinh cần bất hại, khinh an xả hành. Thì gồm tất cả là 11 nhóm. Thì trong mấy buổi trước tôi có nói rõ đó, là tâm lý thiện là chúng ta dùng theo thuật ngữ Phật học, còn từ hiện đại đó nó gọi là giá trị sống, tức là một thái độ tâm lý thiện được tâm lý học hiện đại dùng, đó là một giá trị sống, life value hoặc là living value. Thì khi mình đổi cái tâm lý thiện sang giá trị sống đó, thì nghĩa nó sẽ trở nên là sống động hơn. Thì cách đây hơn 10 năm, có một Phật tử tên là Minh Thạnh, khác với Minh Thạnh mà viết xã luận ha. Minh Thạnh này là chuyên về thiền, thì thạc sĩ về quản trị học, và viết là một loạt các quyển sách về tâm lý học Phật giáo. Thì một trong các quyển đó có tên là Bác sĩ Tâm. Thì có đến chùa Giác Ngộ nhờ tôi xuất bản, thì chùa Giác Ngộ có xuất bản cái tác phẩm đó. Thì quả thực là đây là một trong những tác phẩm hay nói về các cái tâm lý thiện và bất thiện. Dùng khái niệm bác sĩ để khám bệnh và trị bệnh đó. Thì tác đã dung hòa được hai trường phái. Thứ nhất đó là tâm lý học của Thượng Tọa Bộ, và thứ hai đó là tâm du già cộng với tâm lý học hiện đại. Thì quyển này cũng có phổ biến file PDF ở trên mạng, vì có thể đánh vào từ khóa Bác sĩ Tâm, tác giả Minh Thạnh. Để phân biệt Minh Thạnh xã luận với Minh Thạnh viết sách đó.
Thì bộ này đó, để tìm chữ TG là viết tắt của thiền giả, là được tập thiền. Thì cậu này tu theo thiền chánh thiền của thiền sư Nhất Hạnh. Phong cách văn phong á rất là gần với thiền sư. Trong A Di Đà Ma của Thượng Tọa Bộ, tâm lý thiện được gọi là sở hữu tịnh hảo. Tịnh là thanh tịnh, hảo là tốt, và không chỉ là tâm sở thì là sở hữu, tức là nó lai căn. Một phần là của Thượng Tọa Bộ, một phần là của tâm du già. Về số lượng ấy, thì nó có hai hình thức phân chia. Có các phân chia đó gọn thì gồm có 13, phân chia chi tiết thì gồm có 19.
Thì đây là cái danh mục chánh tính, chánh niệm, tàm, quý. Thì hai khái niệm này tôi dịch là hổ thẹn và lương tâm. Có khi tôi dịch là xấu hổ cá nhân và xấu hổ xã hội. Không tham, không sân, buông xả, tịnh thân, tịnh tâm, khinh thân, khinh tâm, nhu thân, nhu tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm. thì cái danh mục của Thượng Tọa Bộ đầy đủ hơn. Thực tế đó, nếu chúng ta chịu khó phân chia nhóm loại nữa đó, thì chúng ta sẽ có một cái danh mục nhiều hơn 19 loại này. Trong Duy Thức Tâm Thập Tụng thì thiện nó gồm có 11 như sau: chánh tính, hổ thẹn, lương tâm, không tham, không sân, không si, tinh tấn, khinh an, bất phóng dật, hành xả và bất hại. Thì về phân loại đó thì chúng ta thấy là bất phóng dật đó, nó là một phần của tinh tấn. Bất phóng vật là không dễ vui, không lười biếng, có khi được hiểu là không lười biếng, có khi là không dễ vui, thì nó là một phần của tinh tấn, không cần thiết phải tách ra làm đôi. Còn cái trạng thái khinh an ở trong thành Duy Thức Luận và Tam Thập Tụng á, thì được chia ra rất chi tiết ở trong Duy Thức Học của Thượng Tọa Bộ. Đó là khinh thân, khinh tâm, rồi sau đó là nhu thân, nhu tâm, thích là cũng là nhẹ chứ nhẹ nhàng á, thích tân, thích thân, thích tâm. Đó là chi tiết hóa nó ra thêm đó. Trước nhất là về niềm tin, sát ta, bắt nguồn từ căn đó là sát sam, có nghĩa là tốt hoặc là khéo, cộng với cái từ căn là đa, nghĩa là đặt xuống, để xuống. Như vậy là sát đa có nghĩa là đặt xuống cái gì đó một cách khéo léo. Thì người có hạt giống sát đa đó sẽ có niềm tin tôn giáo tốt, là người hiền lương, người dễ tin, sống chuẩn mực, và dĩ nhiên cũng rất dễ bị lừa đảo vì ta dễ tin người. Sát đa trong Pali và Sanskrit nó khác hoàn toàn với mê tín, dị đoan, cuồng tín. Thì đây là những niềm tin thiếu lý trí, thiếu tính khoa học, thiếu tính nhân quả. Còn niềm tin trong đạo Phật thì phải song hành với nhân quả và quy luật. Cái gì nó không mang tính nhân quả và quy luật thì chúng ta không nên tin, dầu là ai nói. Ví dụ như nếu quý vị nghe ai đó đồn thầy Nhật Từ tuyên bố rằng có thể mượn được thước bản của Tôn Ngộ Không và giúp cho quý vị đang từ học dựa phía Việt Nam bay về một cái qua Hoa Kỳ định cư, đó là nói láo. Hoặc nếu như cái nội dung đó được gắn vô miệng của Phật A, Bồ Tát B, cũng đều là thông tin không có giá trị khoa học, giá trị nhân quả, giá trị hiện thực. Đó là những cái thông tin tưởng tượng đó. Nó có trong ngôn ngữ của truyện và ngôn ngữ điện ảnh, chứ không có trong hiện thực cuộc sống. Thì chừng đó không là chúng ta đã thấy được cái khác biệt căn bản giữa sát đa trong đạo Phật và niềm tin trong các tôn giáo. Niềm tin các tôn giáo đó, thì nhất là ta phải tin vào Thượng Đế nè, có toàn năng, toàn bi, toàn trí và sáng thế. Thứ hai đó là tin số phận đó của mình, hạnh phúc khổ đau là do Chúa sắp đặt. Thứ ba là tin đó, ông bà tổ tiên mình là có tội, mang cái mặc cảm tội lỗi đó để mà rửa tội, chuộc tội. Thứ tư là chỉ cần xưng tội là hết tội. Chứ năm đó, nghe theo Chúa là chết, được sinh về thiên đường hưởng danh Đức Chúa. Kiếp sống này chỉ có một kiếp duy nhất ở trên quả địa cầu. Đó là những cái hệ lý của niềm tin nhất thần gắn kết với tôn giáo Do Thái, Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Chánh thống giáo và Anh giáo. Thì các thầy, các sư cô cũng nên làm quen cái khái niệm mà Thiên Chúa giáo đó, là khái niệm chung. Nó chia ra đó là bốn nhóm: Công giáo, tức là Catholic, hiện nay có khoảng là 1.4 tỷ dân số. Cái đến đó là Tin lành giáo, thì ra đời khoảng gần 410 năm. Protestantism thì có khoảng là 1.1 tỷ. chỉ trong vòng có hơn 410 năm thôi nha, mà người ta đã có được 1 tỷ dân số. Và cái sự nhập thế của các mục sư Tin Lành đó là tuyệt vời. Thứ ba đó là chánh thống giáo ở Nga tách ra khỏi cái sự quản lý cái Vatican. Thứ tư á là Anh giáo ở Vương quốc Anh tách ra khỏi sự chi phối của Vatican kể từ thời nữ hoàng Elizabeth đệ nhất, vì lúc đó đó là giáo hoàng không chấp nhận phong bà làm nữ hoàng mà phong cho một người bà con. Thì gộp hết cả bốn nhóm này lại thì gọi nó là Thiên Chúa giáo, Christianity, tức là những tôn giáo tin vào Thượng Đế, có nguồn gốc từ tổ phụ Abraham của Do Thái giáo. Thì mình gọi Công giáo là Thiên Chúa giáo thì nó có không chuẩn. Thiên giáo là một cái khái niệm chung. Còn Công giáo họ dùng cái từ khôn này đó là để họ muốn ám chỉ họ là tôn giáo công cộng, tôn giáo quần chúng, vì có số lượng dân số lớn nhất toàn cầu, 1.4 tỷ. Đó là cách che chữ. Gọi đúng á, đó là Cato giáo, đạo Cato, hay là đạo Kitô, do Chúa Giêsu Kitô sáng lập từ Do Thái giáo. Nên là nếu mà dùng cái từ trung lập á, thì chữ Công giáo chúng ta đổi là đạo Kitô. Thì niềm tin của các tôn giáo nhất thần và đa thần đó, về bản chất đứng từ góc độ Phật học và khoa học là mê tín. Thì niềm tin mê tín đó, đó là không thể được liệt vào ở trong cái nhất thiện. Còn ở đây đó, sở dĩ mà các nhà Du Già Tông đưa vào cái sách đa là thiện đó, là bởi vì cái niềm tin trong Phật là tin nhân quả, tin đạo đức, tin chuyển nghiệp, tin tái sinh, nó đều là có giá trị thiện và tích cực. Chứ đừng có thấy như vậy mà mình đánh đồng nó với niềm tin của các tôn giáo nhất thần và đa thần là không trúng. Trong tiếng Anh đó, nó có hai từ trust, tức là tín nhiệm, hay là tín thác, ủy thác. Thứ hai đó là belief, là động từ. Belief là động từ, còn danh từ đó là belief. Đó là tin rằng, hay là niềm tin, hay là đức tin. Còn trust đó là sự tín nhiệm hay là uy tín. Và từ thứ ba đó là confidence, là tự tin. Danh từ đó là ECE, còn tính từ á thì để đổi cái CE thành chữ T, confident. Thì ba từ này đó được các dịch giả Phật học tiếng Anh đó sử dụng thay thế lẫn nhau để dịch cho cái từ Sata trong tiếng Bali và Sakra trong tiếng Sanskrit. Thì niềm tin được xem là nền tảng đi vào cái thiện, nếu nội dung niềm tin đó là đúng, ngay cả trong trường hợp tin Thượng Đế sáng thế, tin cứu rõ này nọ thì cũng làm cho người ta sống tốt. Cho nên ở mức độ tương đối đó thì tin vẫn được xem là cái cửa ngõ vào đạo, vẫn là một yếu tố thiện. Người có niềm tin thì tăng trưởng sức mạnh để làm cho họ có thể phấn chấn hơn, bài bản hơn, kiên trì hơn trong nỗ lực đạt được một mục đích nào đó. Cái câu chuyện Tây Tạng về đối thoại giữa một nhà đạo sư Tây Tạng với một tín đồ có niềm tin. Bà này thì bà trì thần chú bằng cách đó, đã có một cái thúng để hai loại hạt đậu khác màu nhau, khác loại nhau. Thì khi bà niệm là một cái câu thần chú thì bà sẽ bóc một cái loại hạt đậu này nó qua cái rổ A, hạt đậu kia qua cái rổ B, để mình phân loại hạt đậu ra để tập trung vào, biến nó trở thành là gì? Cái sự an trú tập. Rồi sau đó thì làm xong rồi đó, thì bắt đầu trộn lại, tiếp tục làm như thế tiếp. Và khi làm thì bà đọc đó, chẳng hạn như là thay vì cái câu gốc của nó là Om Mani Padme Hum thì bà đọc là Om Mani Padme Mai, chứ hum thì bà đọc là chữ mai. Thì khi mà vị đạo sư này đến đó, thì bà phát tâm cúng dường cho một bữa cơm. Thì sau đó thì bà cũng muốn có cơ hội được hỏi là bà tu gì về có trúc chưa. Thì vị này mới hỏi là bà niệm sao, bà nói là Om Mani Padme Mai. Thì vị này mới nói là bà niệm trật hết rồi. À, thì từ đó bà bị hoang mang, tiếc nuối cái quá trình bao nhiêu năm mà mình niệm trì thần chú đó bị trật. Thì khi mà chia tay lẫn nhau á, thì vị đạo sư này đi một khoảng vài trăm mét quay lại thì thấy cái nhà đó tắt hào quang, còn trước đó là thấy tỏa hào quang. Thì cái câu chuyện này nó có hư cấu theo cái hào quang đó mà, thấy không? Biết là có chuyện không lành, ông mới quay trở lại và nói với lại tín nữ đó là bà niệm về trúng rồi, bà cứ tiếp tục niệm đi. Thì là khi quay đi quay lại nhìn thấy cái nhà đó tiếp tục tỏa hào quang. Ý câu chuyện muốn nói rằng là Om Mani Padme Hum hay là Om Mani Padme Mai hay là Om Mani Padme Hồng hay là gì Om Mani Padme gì đó cũng được, miễn tập trung vào cái đó, an trú tâm vào cái đó thì nó vẫn được chỉ yếu tố đầu để đạt được định. Cái đó đó đặt trên nền tảng của niềm tin. Thì một trong bảy loại quả thánh dự lưu á, nó có một cái loại đó là tùy tính hành, tức là thực hành theo niềm tin. Niềm tin đây là tin vào Đức Phật, tin vào chân lý Phật, tin vào tăng đoàn Phật, và tin vào giới đức, tin vào bố thí, tin vào kết quả sanh về chư thiên. Đó, thì có niềm tin như thế đó thì vẫn có thể giúp cho hành giả đó là đạt được quả thánh thứ nhất, nếu cái niềm tin đó là miên mật. Cho nên ngay ở góc độ này thì chúng ta thấy là nó không có một cái yếu tố gì nó giống với các cái niềm tin của các nhóm tôn giáo đang thịnh hành ở phương Tây. Giếp này và số dân số. Như vậy khi mà gộp chung cái nhóm Thiên Chúa giáo lại gồm có Công giáo, Tin lành, Chánh thống, Anh giáo thì họ có tất cả là khoảng 2.4 tỷ dân số, 2.445 tỷ trên 7.9 tỷ. Tức là nhóm tôn giáo này là chiếm đại đa số cùng một nguồn gốc thôi. Quá giỏi về cách hành đạo. Mà một trong những nguyên nhân á là bằng con đường thực dân xâm lược. Từ cái đế chế La Mã nhiều thế kỷ, sau đó là thực dân Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha mấy thế kỷ, thế kỷ 15 trở đi, sau đó là thực dân Pháp, thực dân Anh. Mà đi tới đâu thì họ mang các cha cố đi theo để truyền đạo. Thì trong Phật giáo chúng ta có những cái khái niệm như là Kama Sada, tức là tin vào nhân, tức là tin vào hành động, tức là tin nghiệp, đó là luật nghiệp báo. Hoặc cái từ này còn được dùng tương đương, đó là Vipaka Sada, tức là tin vào hệ quả hay là kết quả của các hành vi. Sau khi hành vi được thực hiện xong á, thì một số đạo sĩ Bà La Môn và Sa Môn cho rằng nó không có kết quả. Thì chủ nghĩa Duy Phật cũng thế. Chủ nghĩa Thiên Chúa giáo gồm bốn tôn giáo này cũng thế, và Hồi giáo tách ra từ Thiên Chúa giáo cũng thế. Kiếp sống là chỉ có một đời duy nhất thôi. Sau khi chết là không còn kiếp sống trên quả địa cầu này nữa. Thì như vậy người ta đã phủ định hết toàn bộ hệ nhân quả rồi. Thứ hai, Tàm, tiếng Bali và Sanskrit là Hiri, có nghĩa đen đó là hổ thẹn về tội ác, hay là hổ thẹn về tội lỗi, hổ thẹn về lỗi lầm. Thì tôi thường đổi cái từ này thể là xấu hổ xá nhận cá nhân. Xấu hổ cá nhân đó, nó có cái ý thức đó là tự giác về những việc mình làm sai, mặc dầu luật pháp chưa có phán quyết của tòa và cũng chưa có ai đấu tố, chưa có ai phát hiện, mình làm một mình biết thôi, mình vi phạm mình biết thôi. Thì cái ý thức đó nó làm cho mình cảm thấy xấu hổ với bản thân mình. Và tôi cũng tạm dịch đó là lương tâm cá nhân. Thì mỗi người nó có một cái năng lực lương tâm đó, nó làm cho chúng ta sống chuẩn mực, sống tốt. Ở phương Tây đó, như là Mỹ, Canada, Úc và châu Âu, nếu quý vị đi đến cái ngã tư đường ở bên chiều bên tay trái, chiều bên phải và chiều đối lập, nếu mình ngồi chiếc xe đây ha, hoàn toàn á ba chiều còn lại là không có xe, thì người có hiri, tức là cái lương tâm cá nhân hay là xấu hổ cá nhân đó, sẽ không vượt đèn đỏ. Quý vị biết tại sao không? Lý do tại sao ta không vượt đèn đỏ? Thật ra đó, cái lương tâm cá nhân hay là lương tâm xã hội đó, đó, xin lỗi, lương tâm cá nhân đó, đó nó bị chi phối bởi luật. Vì á, các cái hệ trụ điện trên đây đó, nó có camera quay 4 chiều. Bất cứ mình vượt đèn đỏ ban đêm hay ban ngày, có công an, có cảnh sát giao thông hay không có gì sao, ở nước ngoài không có cảnh sát giao thông, ở những nước tiên tiến không có cảnh sát giao thông, thì lập tức ngay trong ngày hôm sau á nha, sở giao thông sẽ phát một cái thẻ phạt tiền kèm theo cái hình á mình vi phạm vượt đèn đỏ vào lúc mấy giờ mấy giây ngày mấy tháng mấy ở vị trí nào, chụp cái hình đó luôn, luôn cả gương mặt mình làm sao chói, chụp hình mặt sau bản xe, chụp mình mặt trước là có luôn, mình là không chói được, nó còn cái camera nó giữ lại. Mà hệ thống của nước ngoài đó, ta phải là lưu giữ 30 ngày, ta lưu giữ cái mấy tháng, vì nó còn thua kiện nữa. Ví dụ như là chủ xe đó, ta không thấy thỏa mãn, ta thua kiện, phải ra tòa. Vượt đèn đỏ, ta cũng được người ta thua kiện, cảnh sát ta phạt trước. Xong rồi trước khi phạt, tôi có đi một lần, Phật tử chở tôi từ Santa Ana lên tới Las Vegas để thuyết giảng, ở chùa Washington khác đó. Thì lúc đó đó là nó bị trễ giờ. Cho nên đó, ông tài xế ông chạy, người ta cho phép là 90 cây số ở cái quãng đó, thì ông chạy 130 cây số. À, thế là cảnh sát nó đi kiểm tra đó, nó phát hiện ra, cho quắt xe dừng lại, anh cho một cái thẻ phạt, trước khi xuống anh chắp tay chào, xong rồi đó là xin lỗi quý ông bà đã phạm luật, đây là cái thẻ phạt ghi tên vô, xong nếu quý ông bà không hài lòng có thể thư tôi ra tòa và chúng ta gặp nhau giải quyết tại tòa. Người ta làm việc rất là lịch sự, cảm ơn xong rồi đi, chứ không có đi ngồi mà cãi lộn với nhau bình thường vậy đó. Thì lúc đó, đó ở bên Mỹ nó cho phép thế này, là mình được quyền lý giải, tại vì ở trên đây nó đang xuống dốc, nó xuống nhanh quá cho nên là xe không có kịp được, và tôi đang bị bận cái việc đó vậy vậy vậy, thì mình lý giải thêm, nếu người nào ta thông cảm được ta đồng ý bỏ, còn không thông cảm được thì ra tòa đưa lý do đó ra để thuyết phục thẩm phán không phạt tiền. Thế đó. Thì cái đó đó nó thuộc về cái lương tâm cá nhân, và chúng ta sợ bị luật pháp phạt, mà khi phạt rồi đó mua tiền bảo hiểm xe nó nặng hơn, đi xin việc làm khó hơn, tổn thất về cái nguồn tài chính thu nhập của chúng ta nó nhiều hơn, nó kéo theo rất nhiều các hệ lụy. Nếu mà nặng nữa là cấm chạy xe trong một thời gian, mà ở nước ngoài không chạy xe được thì có chân được xem như là què giò, không nói được có miệng được gọi là câm, không nghe được có lỗ tai được gọi là điếc, mà ở nước ngoài đó là què câm điếc là thua theo nghĩa bóng á. Cho nên vì người ta sợ cái chuyện đó, dầu không có ông cảnh sát giao thông nào, không có xe nào ở chỗ này, người ta vẫn chờ cho hết đèn đỏ ta mới chạy qua, chứ không phải ta tốt gì, nó thẳng về đó. Và khi mà đưa họ về các nước châu Á thì cũng những người đó thôi, cùng các phương tiện giao thông đó, họ cũng là qua mặt giao thông bình thường, bởi vì ở Việt Nam đó, không phải lúc nào cũng có cảnh sát giao thông, mà hệ thống máy thì quá kém, không có, cho nên ta đâu có sợ, đâu có cái bằng chứng gì để phạt người ta được đâu. Còn bên kia thì không có chối được. Như vậy luật pháp nó góp phần tạo ra cái sự hổ thẹn xã hội. Còn tự thân mỗi người nó phải có hổ thẹn cá nhân. Ở đây đó, vì ta sợ là mất công việc làm nè, tốn cái tiền thuế nè, và tổn thất cái thu nhập, cho nên người ta phải đề cao cái hổ thẹn cá nhân lên. Thì cái trạng thái mà Đức Phật thường dùng ở trong kinh điển đó là mình nên sợ điều ác, dầu nó chỉ là nhỏ nhặt, nó một cái tì vết nhỏ không đáng thôi, cũng phải sợ. Sợ sợ được sánh ví cũng giống như tay mình lỡ chạm vào cái vật phản uế, mình có cái cảm giác dùm lắm. Thí dụ có ai mà dám đi tay mình đi cầm cái phân, không có, như là phân người, phân của chính mình cũng dòm gớm, chứ đừng nói là phân người khác. Ngoài trừ văn hóa ở Ấn Độ, người ta phải lấy phân bò làm nhiên liệu, thì tất cả những người Ấn Độ ở nông thôn đến bây giờ ta vẫn xài như thế, ta không đốn cây phá rừng như ở Việt Nam. Thì quý cô á, làm dâu làm mẹ ở trong mỗi gia đình Ấn Độ phải làm cái này mỗi ngày. Ở trước nhà, bên hông nhà phải có vài con trâu con bò, nó đẻ nó ị cái vật dơ đó ra. Thì mấy chị phụ nữ trong gia đình đó sẽ dùng hai cái bàn tay mà không cần phải mang vớ tay gì hết á nha, trộn bò phân bò lại, đánh bụp, nó tạo ra cái bánh tròn, áp nó vô cái vách nhà mình luôn, phê. Sau khi khô cái này để vô trong cái vị trí để chữ nướng bánh ăn mỗi ngày. Vì bên bển ta ăn á chủ yếu là bánh bột, của bàn tay đó người ta trộn bột, pha bột, của bàn tay đó người ta trộn phân, phê phân, là không có gì là nhòm góp, quen rồi. Mà ăn bánh nướng từ phân bò ngon lắm. Thì cái trạng thái sợ ác cũng phải như vậy. Thứ ba, quý Otapa, có thể dịch trong ngôn ngữ hiện đại đó, đó là sợ tội ác. Thì tôi dịch đó là xấu hổ xã hội hay là lương tâm xã hội. Nếu mình dùng cái cặp từ đó, xấu hổ xã nhân đó, thì chúng ta có cái từ xấu hổ xã hội. Như là lương tâm cá nhân thì chúng ta có cái từ đó là lương tâm xã hội. Henry là mang tính cá nhân, còn Otapa là mang tính xã hội. Có nhiều người thì cá nhân họ bị chai à, nhưng mà họ bị xã hội lên án, xã hội quyền rủa, xã hội cô lập, xã hội mắng giết, thậm chí xã hội đánh đập, mà người ta không dám làm một cái điều xấu ác nào đó. Ví dụ như là có một số quốc gia ở Trung Đông đó, mua bán và tàn trữ ma túy, loại thường thường thôi, vẫn bị tuyên án tử hình. Và thế giới Hồi giáo là ta cấm đàn ông uống rượu. Và có một số giáo phái Hồi giáo ta cấm đàn ông không được xem TV và nghe radio. Mà mấy vị đàn ông đó ta tu cũng giống như tu sĩ vậy đó. Không xem TV, không nghe radio. Và phụ nữ thì chỉ mặc một cái bộ áo màu đen, phủ đầu từ ở trên đỉnh đầu cho đến cái mắt cá, chỉ chùa lại hai con mắt thôi, và hai con mắt đó nó còn có cái màn lưới đó nha. Cho nên đó, thế giới phụ nữ của Hồi giáo không biết thời trang là cái gì. Còn một số nước Trung Đông tiến bộ như Dubai đó, thì cái màu đen ta đổi thành màu xám, nó còn đẹp đẹp chút. Người ta quan niệm sai lầm rằng đó, phụ nữ đó là cái bẫy cám dỗ đàn ông, ta đổ lỗi hết cho phụ nữ. Tại đàn ông mê sắc chứ đâu phải là cứ hễ đẹp là bị cám dỗ đâu, phải không ạ? Cho nên ta nói là nếu mà không quản lý người nữ bằng cách là ăn mặc như thế đó, thì xã hội sẽ bị loạn lạc, đàn ông sẽ bị mất trách nhiệm với gia đình của mình và đam mê các phụ nữ khác. Mặc dù đàn ông của Hồi giáo được quyền chính thức có 4 vợ, còn không chính thức thì không giới hạn, miễn có đủ tiền nuôi cho các bà vợ thôi. Như vậy, xấu hổ xã hội hay lương tâm xã hội đó là một sự sợ hãi về việc xã hội có thể phê bình lên án chỉ trích về những điều sơ suất hay là tội lỗi xấu xa của chúng ta làm ra. Cho nên nó bị biết đến. rồi có cái phản biện xã hội đó. Đó. Cho nên đó, cái người có cái thái độ sợ hãi tội ác đó, sẽ có cái tâm rai rứt về việc là mình bị cô lập, sợ những hậu quả xấu, sợ những sự trừng phạt, nặng nhất là tù đày. Cho nên đó, những thành phần này đó sẽ biết sửa lỗi khi họ bị chỉ trích đúng, lên án đúng, có cơ hội để hồi đầu. Cái này nó khác với cái trạng thái ám ảnh tội lỗi. Ví dụ như một người bị phỏng, bị lửa, thì khi cái bàn tay mà nó tiếp xúc gần với lửa tự động có cảm giác sợ. Cái ám ảnh đó là không nên. Còn đây là nói về yếu tố tích cực, thì chúng ta sợ tội mà không dám làm những điều xấu ác. Thứ tư, vô tham, aloba, tức là không vướng kẹt vào tham ái, không nhiễm đắm về năm khóa lạc giác quan, không dính mắc ngũ trần, không tham sở hữu tài sản. Chẳng thấy vô tham này nó được sánh ví giống như là lá sen, không có bị thấm nước. Thì cái cấu trúc lá sen nó có cái tính đặc thù đó. Mặc dù lá sen nào nó cũng bị trũng, những giọt sương, những giọt mưa động lên trên đá nó không bị thấm. Mấy cái giọt đó nó sẽ tạo thành một cái vòng tròn. Hoặc nói theo kinh điển Pali đó, cũng giống như là cái mũ inox nằm ở trong cái chén canh, thì nó không thể thấm được cái mùi và cái vị của canh đó. Còn đũa gỗ, muỗng gỗ về vệ sinh là không an toàn, vì cái mùi nó vẫn thấm vào. Rồi đó chưa nói đến là những cái loại mà muỗng với lại đũa gỗ người ta bán bên ngoài đó, thì người ta đều tẩm quá chất, mà trong quá chất nó có rất nhiều cái chất độc để nó làm cho gỗ nó không bị lên móc, lên meo. Ăn vào là nó đưa vào rất nhiều các cái độc tố. Cho nên tốt nhất là ăn bằng muỗng inox và cái đũa inox, nó không có nhiễm những cái độc tố. Còn những cái nơi người ta làm gian á, thì người ta pha cái lượng chì, như là ngoài cái inox ha, thì còn cái chén bát sành sứ đó, những nơi ta bán giá rẻ là vì ta pha chì nhiều. Mà khi pha chì nhiều á, thì mình ăn cơm hay là thức ăn á, nó bị tác động bởi cái lượng chì ở trong các cái dụng cụ sành sứ này, nó làm cho chúng ta bị hại sức khỏe rất nặng. Nên là nước ngoài đó, khi mình nhập các cái dụng cụ chén bát dĩa đó, thì người ta đo cái lượng chì nó có nằm ở trong cái ngưỡng được cho phép không. Còn cách để đạt được trạng thái vô tham đó, đó là bố thí cúng dường và quán vô sở hữu, quán buông xả, quán vô thường, quán vô ngã, đều giúp cho chúng ta không đam tham đắm và sở hữu quá đó một cách quá mức. Thì những người như thế thì tự động có tinh thần vị tha cao cả. Thứ năm, vô sân, adosa, tức là nó là một thái độ tâm lý vắng mặt sự sát hại, sự độc ác, sự giận dữ, sự dữ dằn, sự bất bình, sự hờn mát, sự ghen tức, sự thù oán, sự hiềm hận, sự không hợp tác, sự ghim ở trong lòng, sự thù dai, sự cằn nhằn, sự cào nhào, sự khạc nhổ, sự đập bàn, sự xô ghế, sự phùng mang, sự trợn mắt, sự phẩy tay, tức là thể hiện những cái động tác mà nó không hài lòng, bực dọc, tức tối, khó chịu. Thì cách để vượt qua cái tâm sân hận đó là trải nghiệm tâm từ, tức là metta, mang niềm vui hạnh phúc cho người khác, và thực tập tâm bi, tức là karuna, để trải nghiệm sự cảm thông trước nỗi đau mất mát, tổn thất, bất hạnh không như ý của người khác, trên nền tảng thể hiện các hành động cụ thể để giúp cho người đó vượt qua. Như vậy các nỗ lực trưởng dưỡng tâm hiền từ, hoan hỷ, bình an nội tại, thư thái, rồi không xem phim bạo lực, rồi không chơi các cái dụng cụ vũ khí, rồi không thách thức, không ăn thua đủ, không trả đũa, không ăn miếng trả miếng, là các nỗ lực để giúp cho chúng ta đạt được trạng thái vô sân. Thứ sáu, vô si, amoha, tức là không điên rồ, không điên loạn, không mơ hồ, không mù mờ, không mê tín, không dị đoan, không tin hoàng xiên, không tin bói toán, phong thủy, địa lý, nhân điện, không tin phép màu. Điều được liệt vào cái nhóm là không còn si mê. Thì biểu hiện bình thường của đó, đó là sự thông minh, sáng suốt, minh mẫn, có hiểu biết, có kiến thức, có tầm nhìn xa, có hiểu biết rộng, có sự sâu sắc, có sự điềm tĩnh, có khả năng thấu hiểu, thấu đáo và tính hệ thống, tính phương pháp, tính hiện tượng, tính bản chất, có năng lực có thể chứng minh được, so sánh được, có bẩm chất phát minh, sáng kiến, sáng tạo. Tức là tham gia vào lĩnh vực nào đó thì đóng góp cái mới ở lĩnh vực đó. Thì người có cái bẩm chất vô si đó mới có đủ cái tư cách để lãnh đạo. Mình thông minh hơn, sáng suốt hơn. Vì lãnh đạo có nghĩa là đi đầu. Trong tiếng Anh đó, lãnh đạo đó là leader. Nó bắt nguồn từ cái động từ là lead. Lead là đi tới phía trước. Còn ER đó, đó là con người ha. Người đi tới phía trước. Như vậy là lãnh đạo hay là lãnh tụ phải là người đi tiên phong. Với phong cách đó, nó ngược lại với chữ boss, ông chủ, hay là người làm chủ. Người làm chủ thì chỉ tay năm ngón thôi, không có đi tiên phong. Thì cái phong cách quản trị của phương Tây ngày nay ta đề cao đến cái tính leader thay vì đó là boss hay là bosses. Thì người có trí tuệ nhiều đó là luôn luôn sẽ có cái tầm nhìn leader, tầm nhìn làm chủ, tầm nhìn lãnh đạo. Nó khác với cái tầm nhìn của các thành viên. Thành viên là tầm gì vậy? Sai đâu đánh đó, làm thiên lôi thôi. Không có cái nhìn hệ thống, nhìn bao quát, nhìn diễn tiến, rồi cái nhìn nguyên nhân, nhìn tác hại, không có được cái nhận thức đó, kêu gì làm đó thôi. Thế là muốn thành công lớn á, thì cái vô sư này nó phải nhấn mạnh đến yếu tố làm chủ. Làm tu sĩ chúng ta cũng vậy, cái vai trò quan trọng nhất là đạo sư. Có nhiều vị tăng đi không chịu làm đạo sư, đi học cái ngành A, B, C ngoài thế học, rồi đi dạy mấy môn đó để làm gì? Mấy môn đó mình chưa chắc mình bằng được các giảng viên bên ngoài, chứ đó là hơn người ta. Còn mình làm đạo sư, tức là giỏi về đạo đức, giỏi về thiền định, giỏi về trí tuệ, giỏi về Phật Pháp. Chúng ta làm thay môn trong phần xã hội, bao gồm cả giới chính trị và giới nhà giáo. Hệ giá trị đó là to lớn hơn nhiều lắm. Còn mình học thêm một ngành nào đó, chỉ nên thực hiện sau khi chúng ta nắm vững Phật học ở trình độ tối thiểu là cử nhân. Mình vay mượn các phương pháp luận của hiện đại để làm sáng tỏ đạo Phật bằng ngôn ngữ hiện đại và phương pháp hiện đại. Còn á, đặc điểm của vô si là gì? Hiểu rõ luật nghiệp báo, luật nhân quả, luật đạo đức, luật tái sinh, luật duyên khởi và các đặc tính của thực tại, tức là quy luật của mọi sự vật hiện tượng. Thứ bảy, tinh tấn. Thì hiểu chung đó là trạng thái cần cù, siêng năng, nỗ lực, vượt khó, thắng trở ngại, vươn đến thành công, chăm chỉ, cần mẫn. Dĩ nhiên là trong tự thân của sự tinh tấn nó đã bao gồm yếu tố chịu đựng bền bỉ. Thì người ta bám sát vào mục tiêu. Thế là tinh tấn là giai đoạn đầu và kiên trì là giai đoạn giữa và cái cuối cùng để dẫn đến sự thành công. Như vậy thành công nào cũng phải bao gồm có tinh tấn và kiên trì. Đó là về nói về cái tính thái độ và tính bền bỉ ha. Nhẫn tức là kiên trì. Vậy yếu tố thứ ba thì Phật giáo đó là phương pháp đúng. Nếu chỉ có cần mẫn tức là siêng năng và sức chịu đựng tốt nhưng không có phương pháp đúng thì nó dẫn đến là tình trạng bảo thủ vào cái sai thôi, không có kết quả đi đâu. Và sự kiên trì này nó mới tạo ra tiến trình chuyển nghiệp. Tại vì mình gieo các nghiệp tốt, nghiệp tích cực, về bản chất là nó sẽ đối lập và triệt tiêu những nghiệp xấu trong quá khứ, trở thành là một vô hiệu quả. Nếu chúng ta là một cái thống kê nhỏ thì trong 37 yếu tố giác ngộ thì đã có 9 lần lặp lại sự tinh tấn. Tinh tấn là một trong 5 căn, là một trong 5 lực, một trong 7 giác chi, một trong bát chánh đạo, một trong tứ chánh cần, và thậm chí nó là tứ chánh cần. Tinh tấn có 4 phương diện mà, thế là gồm có 9/37 yếu tố. Đó là lý do mà tôi đó, thì tôi chủ trương, tôi quan niệm rằng đó 37 yếu tố giác ngộ không phải là khái niệm Đức Phật nói, đó là sự tổng hợp của các cao tăng đó. Còn Đức Phật mà nói nó không có trùng lập như thế. Còn ở đây người ta mới đi tìm kiếm những cái pháp số nào có nội dung có thể dẫn đến hoặc là hỗ trợ để đạt được sự gọi thì ta liệt vào cái nhóm và gọi đó là 37 trợ đạo, trợ đạo phẩm, gọi là trợ đạo pháp. Thì từng yếu tố như là 5 căn, 5 lực, 7 yếu tố giác ngộ, 8 chánh đạo v.v. thì nó đều là do Đức Phật nói. Còn Đức Phật thì chưa từng nói 37 yếu tố giác ngộ, đó là người thì sao ta nói thôi. Bởi vì nó trùng lập như thế này, nếu mà loại trừ những phần trùng nó làm sao mà ra 37 yếu tố được. Gọi là 37 yếu tố thì mỗi yếu tố nó phải độc lập và hỗ trợ cho nhau, chứ không thể là trùng lập nhau. Thì tương tự những yếu tố khác cũng trùng lập rất nhiều trong cái bộ tiêu chí 37 yếu tố này. Thứ 8 là khinh an. Thì nó gồm có là an thân, tức là khinh thân. Kaya la huta, tức là trạng thái nhẹ nhàng, thư thái, đỉnh đạt, trang nghiêm của ta, của thân trong đi, đứng, ngồi và nằm. Mỗi người mà không có khinh thân á là đứng ngồi không yên, họ có bị dao động, thoái mái tay chân. Thì hiện nay nó có một cái loại bệnh nó gọi là bệnh tăng động. Vì có nghe cái khái niệm này chưa? Có biết cái bệnh tăng động là gì không? Tức là các cô cậu bé đó, đó nó không thể nào ngồi yên được. Cái đầu của nó thằng cái thần kinh đó nó bị trục trặc. Kêu nó ngồi chút xíu là nó phải nhảy lên chạy xuống, nhảy chỗ này qua chỗ kia, đi tới đi xuôi được. Hai cái tay hai cái chân đó cứ máy động hoài, nó không bao giờ ngồi yên được. Đó là một cái bệnh do thần kinh chi phối. Cái này đó thì từ lớn lên nó sẽ bớt dần dần. Nhưng còn con nít là ý thức nó chưa phát triển thì chúng ta chỉ hỗ trợ nó bằng cách gì? Rọi đèn tia hồng ngoại vào sau óc đó, để nó hỗ trợ thần kinh được thư thái thì nó giảm được một số không đáng kể. Cái thứ hai là phớt lờ nó, nó có quậy gì quậy, thoải mái tới chừng cãi nó đừng để ý, đừng cảm thấy bị phiền. Thì cái đó đó ở tuổi trẻ thiếu nhi đó là không thể điều trị được. Lớn lên ý thức từ từ, nó tăng trưởng từ từ, bắt đầu nó khắc phục từ từ. Thứ hai là khinh tâm, citta lahuta, tức là tâm được an tĩnh, tâm không bị dao động. Thì chúng ta nhớ cái câu chuyện Lục Tổ Huệ Năng đối thoại với một người À, người đó thì đó là cái phước bị động, nên nó bị phát phế ha, do tác động của gió. Còn ngài Huệ Năng thì chủ trương là do tâm bị động thì mình mới thấy mọi cảnh vật nó động, còn tâm mình nó được định tĩnh thì không có thấy gì là động, tức là vẫn thản nhiên trước mọi biến cố thăng trầm của cuộc đời. Còn người bị động tâm rồi đó nha, thì họ dễ bị vướng kẹt vào cảm xúc, dễ chấp, dễ để ý, dễ để tứ, dễ để bụng, khó quên. Ở một nơi nào đó thì lại họ lại trông mong một chỗ khác, đứng núi này thì trông núi nọ, đang có mặt ở biển mà đi tìm nước, đang ở trên núi mà đi tìm đá, nói vậy đó. Cái tâm nó dao động thì họ phải đưa đủ lý do để đi chỗ khác ở, chứ thôi ở đây chịu không nổi. Về bản chất đó thì khinh an sẽ giúp cho tâm nó được giải phóng trạng thái nặng nề và ghi chặt. Chúng ta có thể sánh ví khinh an giống như là trạng thái đặt gánh nặng xuống khỏi cái vai của mình. Từ đó mình có cảm giác nhẹ nhõm lắm, tức là thi xong rồi nhẹ nhõm lắm. Nhất là khi đi ra khỏi phòng thi mà mình đó, thấy rõ là mình làm bài rất đúng, kỳ này là điểm phải là cao, thì về nó phấn chấn hăng qua, không ăn cơm cũng không thấy đói. Nó nhẹ nhõm lắm, xuống dữ lắm. Như vậy khinh an có bản chất của sự rũ bỏ, không có bám gì. Thì khinh an đó là một trong những pháp đối trị để chúng ta giải phóng trạng thái hôn trầm, thi na và thủy miên, mít đa. Thế là rũ rượi, bần thần, mệt mỏi, đừ đẳng, chán trường, không có tập trung được. Thứ chính là không phóng dật, tức là không ham vui, không la cà, không cà dở, không tào lao, không lung tung, không dễ vui, không phóng túng, không hiếu động, không bị kích động, không bị dao động, không bị hỗn loạn, không bỏ mục đích thiện. Cái quan trọng nhất á, tức là nó giữ được cái trạng thái lập trường trước những cái thiện và tích cực. Không phóng dật nó giúp cho chúng ta đạt được trạng thái thản nhiên, như tảng đá kiên cố, như ngọn núi vững vàng. Thứ 10 là hành xả, tức là thái độ buông xả các phản ứng cảm xúc, buông xả các thái độ của chúng ta đối với con người, sự vật, sự việc. Buông xả quá khứ, buông xả tương lai, buông xả các vọng niệm hiện tại. Thì người nào buông xả nhiều đó thì người đó sẽ có được cái tâm hồn nhẹ nhàng dữ lắm. Nó khác với là bỏ trách nhiệm nha. Buông xả hiểu đông đa đó là không chấp nữa, không dính vướng. Có thể được dịch đó là không thiên vị hay là vô tư. Nhưng mà đừng có dịch là thờ ơ với, tại vì thờ ơ nó mang ý nghĩa tiêu cực. Nó nói là ông chồng này thờ ơ với vợ con, ông này ông thờ ơ đối với trách nhiệm ông được giao phó, bà này bà thờ ơ với những việc đang diễn ra xung quanh, như thể là không có mặt. Thì đó là cái phản ánh về thái độ tiêu cực. Còn hành xả là không chấp dính vào. Không chấp dính thì người đó vẫn có trách nhiệm, chứ không phải là bàng quan vô tích sự. Thì chữ hành xả trong Du và Tông nó đồng nghĩa với Upekkha, tức là buông xả, một trong bốn tâm vô lượng. Thứ 11 là bất hại Ahimsa. Thì nó gồm có các cấp độ: không giết hại, không gây thương tổn, không tra tấn, không đánh đập, không bắn chửi, không chù dập, không ép uổng, không đì đọt. Hành hạ thì gồm có hành hạ vũ lực, hành hạ cảm xúc, hành hạ thái độ, hành hạ bằng sự dục mạ. Thì cái cách tu để đạt được sự bất hại đó là tâm từ bi, và đồng thời chúng ta phải rung động trước nỗi khổ niềm đau của tha nhân và chúng sinh, cho nên chúng ta không nỡ lòng trực tiếp làm, gián tiếp làm, đồng lõa làm, xúi dục là bất kỳ ai bị tổn hại. Cũng xin nói thêm đó, học thuyết Ahimsa đó nổi trội nhất trong hai tôn giáo thôi. Thứ nhất là đạo Kỳ Na, thứ hai đó là Phật giáo. Ấn Độ giáo không có Ahimsa. Ấn Độ giáo thì chủ trương chiến tranh với hai nội dung chính. Thứ nhất là chiến tranh vì chân lý, tức là war for truth. Thứ hai đó là chiến tranh vì công lý, war for justice. Thì các hóa thân của Thượng Đế ở trong Ấn Độ giáo nó gọi là Vishnu. Mà thằng Vishnu thì có nhiều hóa thân, trong đó thằng Krishna đó là quan trọng, thân thiện, gần gũi với cái tín ngưỡng của các tín đồ Ấn Độ giáo. Ông cũng là một thái tử giấy khởi quân đánh với người anh em bà con của mình. Đó là cái cuộc chiến tranh, nó vừa mang hai cái hệ sắc thái, đó là chiến tranh vì chân lý và chiến tranh vì công lý. Cho nên là chủ trương của Ấn Độ giáo là chấp nhận chiến tranh. Do đó Mahatma Gandhi đó giấy khởi cái cuộc bất bạo động đối với thể chế Anh vào những thập niên 20, kéo dài cho đến năm 47 mới thành công, là ảnh hưởng cụ thể là từ đạo Phật. Vì cái học thuyết Ahimsa của Kỳ Đạo giáo rất là cực đoan đối với các cái côn trùng vi tế, rồi cũng không được đụng đến, rồi không ăn những cái gì mà được nấu chín là chết chúng sinh, rồi không mặc áo quần vì nó có rặn rệp chí, các côn trùng cũng là chết chúng sinh, cho nên họ mới mặc lõ thể là vậy. Và đồng thời đó, đối với sản phẩm thức ăn á, thì trứng không có trống và sữa cũng không được ăn. Những cái gì được chế tạo ra từ trứng và sữa không được ăn, bao gồm phô mát, các loại bánh vân vân là không được ăn. Thì cái đây đó là cái phương pháp Ahimsa cực đoan, rất khó thực hiện được, không phổ quát toàn cầu được. Còn Ahimsa của đạo Phật đó, vẫn có nội dung chính yếu là gì? Không giết người để bảo vệ hòa bình, rồi không giết các loài động vật để cân bằng hệ sinh thái, rồi bảo vệ môi trường thiên nhiên để cho chúng ta được sống thọ hơn, an lành hơn. Như vậy ai sống với tâm bất hại đó là đang góp phần xây dựng hòa bình và hòa hợp. Thì đó là 11 tâm lý thiện được nêu ra trong cái bài kệ số 11. Mà nêu ra quý vị thấy ra nha, nó chỉ có 4 câu, mà 4 câu chia làm 2 câu đầu nhắc lại các cái tâm lý của nhóm trước, và chỉ còn nó gồm có 4 câu nói về tâm lý thiện, còn có 4 câu thôi. Nó rất là sơ sài, không có nội dung gì hết đó. Khái niệm thôi. Thì so với A Tỳ Đạt Ma của Thượng Tọa Bộ và Phật Giáo Bộ Phái đó, thì các tâm lý thiện, tâm lý ác, rồi phiền não gốc, phiền não nhánh vân vân chỉ tồn tại như thế là khái niệm thôi. Cho nên nó đòi hỏi người ta phải có kiến thức về những cái khái niệm này trước khi nghiên cứu vào duy thức tam thập tụng, duy thức nhị thập tụng và thành duy thức luận. Nhưng mà không là không hiểu gì hết á. Thì nói tóm lại, 11 trạng thái tâm lý thiện còn được gọi là 11 giá trị sống, rất cần thiết để nâng cao đời sống phẩm chất đạo đức của mỗi con người. Và tu theo Phật giáo làm thế nào để phát huy được việc mỗi người phải sở hữu được 11 phẩm chất và giá trị sống cao quý đó. Thì ai hội đủ được như thế thì tự động người đó được xem là chân nhân, rồi tiệm cận thánh nhân, là lần lượt trở thành thánh nhân đó. Nó là cái quy luật tất yếu về nhân quả chứ không có khác. Thì tôi đã điểm qua một cách rất là khái quát về nội dung của 11 tâm lý tích cực. Xin kết thúc tại đây.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, Đạo Phật ngày nay dân hiến, Đạo Phật ngày nay huy hoàng, Đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ, tham gia phụng sự viên, đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.